Hôm nay thì đạo tràng lên thì chẳng lẽ tôi từ chối rồi, mà tại vì quý vị thỉnh quá thành không lẽ bỏ chuyện pháp. Thì hôm nay nói chuyện với cái đề tài là tìm chân lý, tức là đây là cái điểm mà cũng là căn bản mà mình người thế gian ai ai cũng là muốn đến á. Như vậy thì cái điểm thứ nhất á là chân lý là gì, nghĩa là chân lý là gì. Thường thường mình hay nói là tìm chân lý, nhưng mà vậy thì chân lý là gì? Nếu mà định nghĩa theo chữ nghĩa thì chân lý tức là cái lẽ thật không có dời đổi, phải không? Tức là một cái chân lý là một cái lẽ thật mà nó không dời đổi, tức là sao? Tức là cái lẽ thật đó nó phải là vượt thời gian, vượt không gian thì mới là chân lý. Chứ còn nói cái lẽ thật mà nó còn thay đổi hoặc là còn giới hạn thì chưa đúng là chân lý, phải không? Ví dụ nó đúng ở cái lúc này mà không đúng ở lúc kia thì đó là nó chưa vượt được thời gian. Nó đúng ở chỗ này mà nó không đúng ở chỗ kia thì nó chưa vượt được không gian, phải không? Mà như vậy thì chân lý như vậy là chưa hẳn là chân lý, phải không? Hoặc là chân lý mà còn có chia là chân lý của tôi, chân lý của anh, chân lý của chị thì sao? Thì đó rõ ràng là chưa phải chân lý, mà cái đó là những cái mà gọi là thành kiến, không? Bởi vì nó còn có giới hạn của tôi, của anh. Như vậy thì không phải là cái chân thật mà luôn luôn. Như vậy thì những cái đó mà mình thường gọi chân lý đó thì đó cũng là cái chân lý nằm trong cái suy tưởng, cái giả lập. Mà nếu mà chấp theo đó thì sao? Nếu chấp theo đó thì luôn luôn có cãi. Với chân lý của tôi mà có chân lý của anh thì tất nhiên là có cãi. Chính cãi là từ đó. Cho nên cái câu chuyện mà quý vị thường nghe đó ở trong kinh Niết Bàn là câu chuyện mà đám người mù rờ voi, phải không? Nghĩa là mấy người mù đó thì tại sao cứ cãi nhau, cãi nhau in ỏi, còn ông vua thì ông lại cười thôi. Thì tại vì mỗi người mù đó đều nghĩa là chấp vào cái chỗ thấy của mình là chân lý, phải không? Người nào cũng chấp cái chỗ thấy của mình là chân lý, cho nên cãi hoài, cãi in ỏi mà không có nghĩa là xong. Tại sao không xong? Tại vì cái đó là cái thấy mà ở một cái khía cạnh, một cái góc nào thôi, thì đâu phải là cái chân lý mà hoàn toàn. Như vậy thì làm sao mà hết cãi được? Cãi không bao giờ ra lý hết. Cho nên chấp vào chỗ đó thì cãi hoài, mà cãi thì quả tang là chưa phải chân lý, phải không? Ở chỗ đó phải nhớ, chân lý mà còn phải cãi thì sao thành chân lý? Tức là chân lý mà phải cãi mới thành, phải không? Cãi mới thành thì sao gọi là chân lý được? Mà thế gian thường thường hay mắc kẹt chỗ đó. Cho nên khi mà cho cái thấy của mình là chân lý đó thì ngay đó là thấy e rằng chưa phải rồi. Khi mà nói rằng cho là cái thấy của mình là chân lý là ngay là chưa phải rồi. Tại sao? Bởi vì nó có cái tôi trong đó rồi. Phải không? Đó, nó có cái tôi trong đó rồi. Mà có cái tôi là có vua minh đi theo. Phải không? Có cái tôi là có vua minh đi theo rồi thì chưa phải là chân lý. Điều đó là phải nhớ kỹ. Như vậy thì chân lý ở đâu? Con người thì ai ai cũng thích chân lý, luôn tìm chân lý, phải không? Nhưng mà luôn tìm ở bên ngoài, tức là đuổi theo bên ngoài, cho nên không bao giờ thấy được. Nếu có thấy thì cũng thấy trong cái gọi là cái góc cạnh, cái khái niệm nào đó thôi, phải không? Mà sự thật chân lý nó lại nằm ở ngay nơi mình. Cho nên cái tiền bên ngoài là không bao giờ có hết. Bởi vì khi mà nói là lý, không? Quý vị nhớ nè, khi nói là lý thì cái lý đó nó có biết không? Khi quý vị nói là lý thì cái lý đó nó có biết gì không? Lý này, lý kia, lý nọ, lý hay cách mấy nữa, nhưng cái lý nó có biết gì không? À, chính tâm nó mới biết rõ được lý. Phải không? Tâm mới rõ được lý. Còn cái lý này lý kia cũng là cái lý chết thôi. À, nhưng mà mình cứ lo tìm mấy cái lý đó. À, cho nên cái chỗ lầm là chỗ đó không hay. Không? À, cái tâm nó mới rõ được cái lý đó thì cái đó mới là cái lý sống. Không? Còn cái kia lý hay cách mấy nữa cũng là cái lý chết à. Đâu có rõ biết gì. À, như vậy thì tâm mà không chân thật, không sáng tỏ thì làm sao mà gọi là thấy được sáng tỏ chân thật, phải không? Tâm mới rõ được lý, mà tâm không chân thật, không sáng tỏ thì làm sao mà rõ được cái chân thật? À, do đó mà ở đây là mình phải soi lại tự tâm mình, sáng tỏ tự tâm thì mình rõ được chân lý à. Đó, điều đó là cái điều căn bản. Còn tâm hư ngụy, tâm mà gọi là nhân ngã, hơn thua cao thấp đó, à, thì thấy cái gì nó cũng hư ngụy, cũng hơn thua cao thấp theo đó thôi. Lấy cái tâm đó mà thấy không bao giờ thấy được chân lý hết. Đó. Mà người ở thế gian tìm chân lý là tìm bằng cái tâm nào? Chính là bằng cái tâm đó. À, cho nên tìm hoài mà không bao giờ thấy được. À, một câu mà mình thường nghe thôi, ví dụ như câu Phật nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, không? Tức là trên trời dưới đất chỉ ta là tôn quý hơn hết, là trên hết. À, nhưng mà nếu đem cái tâm mà chấp ngã mà hơn thua của thế gian đó mà hiểu quá thì sao? À, thì hiểu nói rằng Phật nói vậy là ông ngã mạn quá lớn. À, tức là đang theo cái tâm mà chấp ngã mà tâm hơn thua mà thế gian mà hiểu đó thì nói rằng ông Phật quá mới sinh ra mà đã ngã mạn to rồi. À, cho ổng là trên hết thế gian. À, thì đó rõ ràng hiểu kiểu đó là lấy cái ta này, lấy cái gọi là cái tâm mà theo cái hơn thua này mà hiểu thành là phỉ báng Phật. À, thì làm sao thấy được lẽ thật. À, mà không ngờ đó là chỉ cho cái chỗ mà nó siêu việt cái tâm này kìa mới thấy được, phải không? Cũng như là câu chuyện mà quý vị cũng hay nghe là ngài Phật Ấn với Tô Đông Pha đó. Thứ hai vị mà ngài ông Tô Đông Pha mà một hôm mà đến ngồi thiền ngài Phật Ấn đó, thì ngồi thiền xong thì ông mới hỏi ngài Phật Ấn ngay chứ hôm nay là ngài thấy tôi ngồi hình dáng nó thế nào đó. Thì ngài Phật Ấn nói là giống như ông Phật. Nà, thì ông thấy là ông khoái chí rồi, nghe vậy là khoái chí rồi. Giờ ông mới hỏi lại, ngài Phật Ấn ngài hỏi lại, còn ông thì ông nhìn tôi bữa nay ngồi thế nào? Thì ông Tôn Pha nói là giống như cục cứ trâu. Đó là bởi vì lâu nay là cứ đối đáp qua lại là ông cứ bị ngài Phật Ấn nghĩa là thắng thế không à, không có bao giờ mà hơn được ngài Phật Ấn. Cho nên là hôm nay được dịp thì giống như là trả đũa vậy. Nhưng mà ngồi thiền mà sao giống cục cứ trâu? À, tuy nhiên khi ngài Phật Ấn ngài nghe vậy thì ngài vẫn cười ngắt cái thôi, nhưng mà ngài không trả lời. Thì ông tưởng đâu là không trả lời tức là thua, đáp không được. À, cho nên ông mới đi giao là hôm nay đạt Phật Ấn thua tôi rồi. Tức là không có đáp được. À, thì câu chuyện đó mới đồn tới về tới cô em gái của ông đó, tức là cô Tu Tiểu Muội. Thì ông về cô mới hỏi nghe anh là hôm nay là thắng được ngài Phật Ấn phải không, mà thắng sao là anh kể lại cho nghe. Thì ông mới kể lại cái chuyện vậy đó. Thì cô này là rất là thông minh mà cũng là có cái nhận định rất là sắc bén, cho nên cô nghe vậy là cô nói thì thôi rồi, anh thua ngài Phật Ấn rồi, anh không hay. Thì ông mới hỏi thua sao, thì cô mới nói là tại vì cái tâm của ngài Phật Ấn nó giống như Phật cho nên mới nhìn anh giống như Phật, còn tâm của anh á thì giống như cục cứ cô cho nên mới nhìn ngài Phật Ấn như cục cứ trâu. Tâm anh là giống như cục cứ trâu mới nhìn ngài Phật Ấn giống như cục cứ trâu. Thì rõ ràng ngay đó thì ông nghe vậy là cái ông mới là xịu mặt, ông mới tỉnh lại, mới rõ ràng thì ra là cái tâm thiền của mình á so với ngài Phật Ấn á còn thua xa quá xa, phải không? Thì đó ý nghĩa rất là rõ ràng, phải không? Đó. Ngài phải ngồi thiền, mà ngồi thiền thì giống con trâu sao được, phải không? Đó. Bởi vì tâm của ông nó còn xen cái niệm hơn thua ở trong đó, à, cho nên cái thấy nó mới thành ra như vậy, phải không? Thì rõ ràng đó là cái thấy mà của ông đó, phải không? Nó còn nghĩa là hơn thua, còn như nhiễm, à, cho nên thấy nó cũng theo cái tình đó. À. Thì nếu mà đem cái thấy đó mà nhìn á, thì làm sao thấy được chân lý? À, rõ ràng. À. Cho nên ông muốn hạ người, nhưng mà không ngờ tâm mình á, nó đã thấp kém trước rồi. À, muốn hạ ta, nhưng mà chính tâm mình đã thấp trước rồi, đã kém trước rồi. À, cho nên à, những chỗ này là chỗ mà mình nghiệm kỹ để mà mình biết, à, mà mình sống đó. Đó là những chỗ sống thực lắm. À. Mình cứ lo đi chơi người này, đi chơi người kia, phải không? Đó, thì ngay đó thì biết tâm mình thế nào liền à, phải không? Lo chơi người này, lo chơi người kia, lo chơi người nọ, à, người này dở, người kia xấu, à, à, rồi người kia thế này thế kia, thì ngay đó biết tâm mình như là sao à, phải không? Đó, cứ, tưởng đâu cứ lo chơi người ta không, nhưng mà rồi ngay đó xét lại thì biết tâm mình liền. Đó, những chỗ đó là chỗ sống đó, phải không? Cho nên ở đây muốn thấy rõ lẽ thật, muốn thấy rõ chân lý là phải luôn luôn soi lại mình thì thấy ngay, phải không? Còn cứ lo nhìn ra ngoài là khó thấy. Nào, bởi vậy quý vị nhớ Đức Phật ban đầu á, thì trước khi ngài thành đạo đó, thì ngài đi học đủ từ ông thầy này tới ông thầy kia, phải không? Nghĩa là bao nhiêu năm trời học ông thầy này ông thầy kia, nghĩa là tu mà tới, học tới chứng được phi phi tưởng xứ đó, tức là học đủ như ông thầy kia. Nhưng mà cuối cùng rồi á, thì ngài không thỏa mãn hết, không? Đành từ giả hết. Đó. Từ giả hết, rồi đến với cội Bồ Đề ngồi thiền. Đó là sao? Tức là buông hết mọi cái kia, đến đây ngồi thiền thôi. Ngồi thiền là tự soi lại mình thôi chứ có gì đâu. Học bên ngoài ngài thấy là không thỏa mãn được. Thì cuối cùng chỉ còn cái buông hết thôi. Buông hết trở về cội Bồ Đề ngồi thiền, đó, soi lại mình. Đó. Mà khi ngồi thiền soi lại mình đó, thì lúc đó thì mới giác ngộ, mới thành đạo. Mà cái giác ngộ thành đạo là tự ngài giác ngộ thôi, mà không do từ bên ngoài được. Cho nên ngài mới nói là ta thành đạo học đạo không thầy. Thì rõ ràng như vậy thì cái lẽ thật đó là ngay chính mình, tìm bên ngoài là khó thấy. Bởi vậy khi ngài thấy rồi, soi lại mình rồi, giác ngộ thì ngài thấy rõ lẽ thật của tất cả thế gian và xuất thế gian luôn. Sáng được mình rồi thì sáng được tất cả. Cái chuyện đó là chuyện nó rõ ràng như vậy, mà nhiều khi mình ít có chú ý là mình lo tiền bên ngoài. Kinh Hoa Nghiêm mà có cái câu chuyện mà nói rằng có quyển kinh mà chép hết cái việc trong tam thiên đại thiên thế giới mà nhét trong hạt bụi đó. Nghe là cái quyển kinh mà chép hết tất cả những việc trong tam thiên đại thiên thế giới mà nhét trong hạt bụi, chỉ người mà có trí được biết được mới đập hạt bụi đó, rồi lấy ra, thì biết rõ hết cái việc trong tam thiên đại thiên thế giới. Thì vậy quyển kinh đó ở đâu, rồi hạt bụi ở chỗ nào? Quyển kinh gì mà chép hết cái việc trong tam thiên đại thiên thế giới mà nhét trong hạt bụi thì hạt bụi đó là chính ngay nơi mình đó, ngay nơi mình, ngay nơi thân này, ngay nơi tâm niệm này, ngay một tâm niệm này mà mình sáng được nó rồi, không? Thì rõ được cái việc trong tam thiên đại thiên thế giới thôi. Đó. Mà cái này phải người trí mới biết được, biết được đập hạt bụi đó lấy ra thì thấy rõ. Thì như vậy rõ ràng, người sáng được mình rồi thì sáng tất cả. Còn lo sáng bên ngoài á, mà không sáng bên trong á thì khó thấy được, phải không? Cho nên cái câu chuyện mà bà lão mà đến với ngài Bạch Ảnh đó, khi mà nghe Bạch Ảnh giảng nói về tâm tịnh thì độ tịnh, Đức Phật ở ngay trong thân mình đó, thì ngài nghe xong thì bà mới về bà quán sát đó, bà nói chuyện đó là dễ dàng thôi, cho nên về bà quán sát luôn luôn như vậy. Thì tới một hôm mà đang giữa nội cái bà đại ngộ đó, đại ngộ thì bà dập cái nội qua bên, mới là vội chạy đến ngài Bạch Ảnh cho bà trình, bà mới đến Bạch Ảnh và trình, bà mới nói là tôi thấy Đức Phật coi như là ngay trong tôi, tất cả đều nghĩa là sáng ngời hết, giúp bà rất là vui sướng. Thì ngài Bạch Ảnh ngài mới thử lại, nói là bà nói cái gì cũng sáng hết, nhưng mà còn cái hầm phẳng thì nó có làm sao, phải không? cái gì cũng sáng hết, còn hầm phẳng thì sao? Thì bà mới bước lên, bà mới thôi cho ngài lãnh cái, ông già này chưa ngộ lắm. Đó, thì đó là để chỉ rõ, đó là cái thấy được nghĩa là chân thật rồi, thì thấy cái gì cũng sáng hết. Ngài lãnh này gàn lại để cho thấy rõ, không biết bà thấy như vậy là thấy thiệt hay không, hay là nhiều khi do cái học hỏi, rồi những cái học hỏi đó, nó quân tập ở trong cái tàng thức này, rồi nó nhớ rồi nó cũng nói là được, phải không? Mình nói mình nghe là đâu đâu cũng là tịnh độ hết, chỗ nào cũng là sáng ngời hết, đâu đâu cũng là Phật pháp hết, thì mình nghe vậy thì nó cũng ăn sâu này, rồi có khi cũng nói là được. Bây giờ gạn lại cái gì cũng sáng hết, nhưng mà hầm phẫn có sáng không vậy ta? Thì nếu mà trong đầu mình mà nó chưa có thật sống á, thì nghe nói là hầm phẫn thì sao? Thì nó nghĩ nhơ liền. Cái nào phẫn nó nghĩ nhơ liền, mà nhơ thì là do sáng, thì ngay đó là không biết thứ thiệt rồi, phải không? Còn ở đây đã sáng thiệt rồi thì thấy hầm phẫn cũng sáng, phải không? Cho nên ngài mới thôi là đánh ông chưa ngộ. Đó là xác định cái chỗ thấy của bà là rõ ràng, tin chắc, không nghi ngờ. Thì như vậy quý vị thấy tâm sáng rồi thì thấy luôn từ cái hầm phẫn cũng sáng nữa, phải không? Như vậy thì tại sao mà mình thấy người này, thấy người kia, thấy huynh đệ cùng chung tu với mình lại không sáng? Phải không? Có khi là cứ thấy người này bực tức, thấy người kia là muốn ghét, phải không? Thì vậy tức là không sáng. Thì vậy cái hầm phẫn mà còn sáng, còn mấy người này không sáng, có khi chơi người này người kia đủ thứ hết. Mà thì như vậy rõ ràng đó là tại cái gì? Thì thấy được tâm mình như thế nào liền, phải không? Cho nên những chỗ này là những cái chỗ mà mình xét lại nơi mình hơn là nhìn ra bên ngoài. Cho nên khi thấy người này ghét người kia, có thành kiến như người nọ, thì đó là do tâm mình lúc đó, phải không? Nó nghĩa là như thế nào, cho nên thì mình rõ được cái chỗ đó, để rồi mình quán xét trở lại, cởi mở chỗ đó thì mới tiến được, phải không? Chứ còn không á thì cứ nghĩ rằng mình thấy cái đạo lý nó sáng là được rồi, còn cái này thì nó không phải đạo lý, phải không? Nhưng mà không ngờ chính chỗ này mới là chỗ sống thật. Bởi vậy hãy thấy lại mình là sáng, soi sáng bên ngoài nó rõ.